Đây là chương trình Chuyện Quê Nhà do Mai Ly, luật sư Đinh Thập Bích và Hồng Phúc phụ trách. Chương trình này sẽ đến với quý vị những tin tức và bình luận về những chuyện đã và đang xảy ra trên quê hương Việt Nam yêu dấu, ngàn trùng xa cách. Chúng tôi xin kính mời quý vị thính giả cùng đón nghe.
Đây, Đài Phát thanh Việt Nam. Và kính thưa quý khán giả, bây giờ là chương trình Chuyện Quê Nhà. Kính thưa với quý vị, như thường lệ, hôm nay thứ Năm, ngày 20 tháng 7 năm 2017, chương trình Chuyện Quê Nhà lại đến với quý vị qua tiếng nói quen thuộc của luật sư Đinh Thạch Bích và nhà báo Hồng Phúc. Hôm nay, Việt Trì điều họp. Xin chào luật sư Đinh Thịnh Bích và nhà báo Hồng Phúc.
Xin kính chào thính giả của Đài Phát thanh Việt Nam. Xin chào ông Việt Trì và chào ông Hồng Phúc.
Và chúng tôi là Hồng Phúc từ Wichita, Kansas. Xin được trân trọng gửi lời chào đến toàn thể quý vị thính giả của Đài Phát thanh Việt Nam. Xin được kính chào luật sư Đinh Thịnh Bích từ Nam California và xin được kính chào anh Việt Trì, người điều hợp chương trình hôm nay ạ.
Dạ vâng, thưa với hai vị, trong cái chương trình Chuyện Quê Nhà tối hôm nay thì chúng ta sẽ bàn về nhiều vấn đề, đặc biệt là liên quan tới Việt Nam của chúng ta. Tuy nhiên, nếu mà có dư thì giờ thì chúng ta cũng nên nói thêm ở Hoa Kỳ hoặc là ở trên thế giới. Thì có thể là 5 câu hỏi mà Việt Trì xin gửi đến luật sư và nhà báo Hồng Phúc. Câu hỏi thứ nhất là thưa luật sư và ông Hồng Phúc, Hội Sinh viên Nhân quyền của Việt Nam, tức là một nhóm sinh viên có ước nguyện cải cách giảng đường và tự do học thuật ở Việt Nam và nhân quyền cho các sinh viên, trong tuần này công khai tuyên bố thành lập. Mặc dù anh Trần Hoàng Phúc, tức là người sáng lập, đã bị nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam bắt giam về tội danh cho là tuyên truyền chống phá nhà nước theo điều 88 của Bộ luật Hình sự của chúng. Thì xin thưa với luật sư và ông Hồng Phúc cho biết về sự việc này ra như thế nào. Trước hết xin mời luật sư.
Vâng, tôi nghĩ rằng nhà báo Hồng Phúc thì có nhiều thông tin chi tiết hơn. Xin mời nhà báo Hồng Phúc lên tiếng trước.
Dạ vâng, xin cảm ơn luật sư đã nhận lời cho chúng tôi. Dạ thưa luật sư, vâng, đúng như lời anh Việt Trì vừa mới đưa ra đó. Thì ở Việt Nam có một cái hội sinh viên nhân quyền Việt Nam vừa mới được chào đời. Mà cái này có một cái cắt cớ đó, là cái người sáng lập cái phong trào này lẽ ra là phải là người đứng đầu để mà khơi cái phát táo đầu tiên trong vấn đề thực hiện cái hội sinh viên nhân quyền Việt Nam. Nhưng anh Trần Hoàng Phúc đã bị bắt trước khi mà hội này ra mắt. Thế nhưng mà đấy cũng phải là một cốt lõi của vấn đề. Khi mà người đứng ra tổ chức mà thành lập cái hội này đó bị bắt rồi, nhưng mà tất cả những người còn lại họ đã đều đứng lên để mà thành lập cái hội này, thì đó là một sự trưởng thành trong vấn đề đấu tranh. Bởi vì thường thường những con rắn mà mất đầu đó thì rất là khó khăn trong cái nhiệm vụ của mình, trong cái việc làm của mình. Nhưng mà đây chứng tỏ rằng cái tổ chức này đã có được những cái thành lập hay là những cái sự tổ chức, các cơ cấu của tổ chức đã vững mạnh, cho nên người ta, những người còn lại vẫn có thể đương đầu được với những cái chế độ và bảo quyền Cộng sản Việt Nam. Và theo như lời của anh Trần Hoàng Phúc hay là trước đây mà đã từng tiết lộ với lại giáo sư bác sĩ Nguyễn Đan Quế ở trong nước, thì thực lực của cái hội này thì được biết là có khoảng 75% là nam giới và 25% là nữ giới. Và vì trong cái điều kiện nay đã không tuyên bố được cái việc này ra trước công chúng, nên tạm thời họ hay tổng số hội viên. Thế thì những cái người này, cái nhóm này họ định làm cái gì? Cái vấn đề là họ nhìn ra cái giáo dục của nước của Cộng sản Việt Nam quả thật là thời và đã làm cho đất nước chúng ta mỗi ngày một đi xuống. Nền giáo dục của Cộng sản là gì? là thứ họ đào tạo ra những con người để cho họ sai khiến, họ làm theo những cái mệnh lệnh của Đảng. Đối với những người được Đảng công nhận và tuyên dương đó, là những kẻ nó luôn luôn cho rằng còn Đảng, còn mình và chỉ biết có Đảng mà thôi. Họ coi Đảng cao hơn cả Tổ quốc. Thì đây là cái vấn đề rất là tai hại cho đất nước. Bởi vì nền giáo dục của Cộng sản làm gì? Họ đào tạo những con người hồng hơn chuyên, phải Cộng sản trước đã, rồi mọi chuyện mới là tính sau. Và vì cái mục đích mà ông Hồ cũng tuyên bố là vì mục đích trăm năm trăm người, thì thật sự ra họ trồng người mà mình nói theo một cách khôi hài, mỉa mai đó, là ông trồng người lộn ngược. Cái thành phần học sinh hiện nay ở học đường đó, nó có nhiều những cái hiện tượng mà chúng ta nhìn thấy hết sức là thối nát và hết sức không có tương lai. Họ không đào tạo con người cho đất nước, cho Tổ quốc, mà họ đào tạo những người tay sai, đắc lực cho Đảng và cho cái chủ thuyết Cộng sản, mặc dù ngày hôm nay nó đã trở nên lỗi thời và bị thế giới lượng và thùng rác của nhân loại. Thì thưa luật sư, đấy là những cái điều mà chúng tôi biết về cái tổ chức này. Và bây giờ thì xin được trở lại với anh Việt Chi và luật sư.
Tôi xin tiếp tục bổ túc cái nhận xét của tôi về cái thông tin này. Trần Hoàng Phúc là ai? Trần Hoàng Phúc là thành viên của nhóm sáng kiến lãnh đạo Đông Nam Á. Tiếng Mỹ nó là cái gì không biết, nhưng viết tắt là YCEALI, tức là đọc theo tiếng Việt là ICARET, S-E-A-L-T. Và cái tổ chức sáng kiến lãnh đạo Đông Nam Á này là do Tổng thống Obama sáng lập. Hồi tháng 5 2016, trong tư cách là thành viên chính thức của YCEALI, Trần Hoàng Phúc nhận thư mời tham dự giao lưu với Tổng thống Obama khi ông ghé thăm Sài Gòn. Và ông đã không đến gặp được Tổng thống Obama và vì công an Việt Cộng đã chặn ông cho đến. Vì thế cho nên trong báo cáo nhân quyền 2016, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã lên tiếng về việc Hoàng Phúc bị câu lưu và thẩm vấn trong nhiều giờ liên tiếp chỉ vì muốn tham dự một sự kiện do nhà lãnh đạo Hoa Kỳ mời. Thì tôi coi cái việc bắt Trần Hoàng Phúc này nó cũng tương đương với cái việc bỏ tù và lên án nặng mẹ nấm, chứng tỏ rằng Việt Nam Cộng sản nó không được ông Donald Trump cho cái gì cả. Thì nó tỏ thái độ, mà nó tỏ thái độ như này thì tôi thấy cái sự chuyển hướng của cái hội sinh viên này rất là ly kỳ, là vì nó theo một cái hình thức rất là mới. Tổ chức mà người sáng lập bị tù, tổ chức vẫn sống, đó là cái tổ chức theo nguyên tắc đa nguyên. Thành ra Việt Cộng nó chặt cái đầu đi thì vẫn còn đầu khác như thường. Và người ta tiếp tục, người ta ra công khai, mà ra do bác sĩ Nguyễn Văn Quế nói ra công khai, chứ còn các thành viên thì họ lại giữ bí mật. Đấy là một cái tổ chức bí mật trong một xã hội công khai. Mà cái lối tổ chức này rất là ly kỳ, như là ông Hoàng Phúc vừa mới nói đó, đã đánh vào cái giáo dục của Việt Nam Cộng sản. Là vì chính bác sĩ Quế cũng nói rằng thì Cộng sản nó giáo dục là nó đào tạo ra tay sai của nó, chứ không phải nó đào tạo ra con người, dù là con người phổ quát của nhân loại hay là con người của dân tộc Việt Nam. Thành ra là bây giờ đánh vào cái gốc này, tức là đánh vào cái nỗ lực là trồng người của Việt Nam Cộng sản, mà đánh vào cái đội mục tiêu giáo dục thì nó không có lý do gì để nó phản bác và nó bắt bớ cả. Và nếu bắt bớ thì nó chỉ càng tỏ lộ ra cái bộ mặt độc tài đảm trị của nó mà thôi. Và nhân nói chuyện với ông bác sĩ Nguyễn Văn Quế thì tôi nhớ rằng năm ngoái năm kia gì đó, khi mà anh Nguyễn Phú Trọng được Obama tiếp, rồi là anh Nguyễn Tấn Dũng thì cho người đi ký cái hiệp ước TPP, thỏa ước TPP, rồi đi dự cái hội nghị 10 nước ở bên Mỹ, vân vân. Tức là Việt Nam Cộng sản đi vào quỹ đạo của Mỹ một cách là thoải mái. Và khi mà cái kết quả đã xảy ra thì ông đại sứ Mỹ là ông Ted Osius và ông bác sĩ Nguyễn Đàn Quế hẹn gặp nhau một ở mấy cái địa điểm ở giữa đường, chứ trung điểm do không ở nhà, nó không ở tòa lãnh sự Sài Gòn. Và Việt Nam Cộng sản đã không cản, dám cản trở cái cuộc gặp gỡ này. Hai ông nâng ly cười khà khà với nhau. Thì ông Nguyễn Đàn Quế mà, bây giờ chúng ta đã thành công rồi. Đây là natural evolution. Đây là tự diễn biến tự nhiên. Và ông Ted Osius, ông đã đính chính. Ông nói, không phải là natural evolution, mà là organic evolution. Ông Hồng Phúc có để ý cái gì khác biệt không?
Là chữ organic
là diễn biến bằng cơ cấu, chứ không phải tính là gì. Ý như là bọn người dân cộng sản đã chui vào chuồng của Mỹ rồi, và bây giờ nó rửa mặt, nó ăn vạ hay là nó làm lũng hay là nó gì thì không biết. Nhưng mà bác sĩ Nguyễn Đàn Quế tiếp tục đưa cái hội sinh viên nhân quyền này ra, vừa công khai mà lại vừa bí mật. Tôi thấy rất là làm thú vị là ông Nguyễn Đàn Quế này có những cái chiêu thật là hay. Vâng, xin trả mic lại cho ông Việt Chi.
Xin phép anh Việt Chi cho tôi được tiếp nối lời luật sư Bích một tí xíu. Thưa luật sư, hồi nãy cái tên mà của tiếng Mỹ luật sư đọc lên thì chúng tôi không tìm tên nguyên chữ bằng tiếng Anh, nhưng mà cái được dịch sang tiếng Việt qua các bản tin quốc tế thì họ gọi là hội sinh viên nhân quyền. Xin lỗi, thưa là họ có tham gia vào đây. Cái tên của họ là sáng kiến lãnh đạo Đông Nam Á, thưa luật sư. Cái ngoài ra cái tổ chức mà họ còn là thành viên của cái mạng lưới sinh viên nhân quyền quốc tế, kêu là Student for Human Rights Network. Thì đấy là cái định nghĩa của cái danh xưng của cái tổ chức này. Được, xin trở lại anh Việt Chí và cảm ơn anh.
Dạ vâng, thưa hai vị, và rất cảm ơn hai vị đã giải thích rõ ràng về vấn đề. Cái chuyện mà cái anh Trần Hoàng Phúc là một cái lãnh đạo của một cái tổ chức mà nhằm chống lại cái chế độ cộng sản về vấn đề giáo dục này, giáo bị đã bị biết. Thì một câu hỏi về việc kia xin hỏi với hai vị. Hai vị là cộng sản nó bắt cái anh này rồi, thì cái ảnh hưởng của cái tổ chức này nó sẽ ra sao, mặc dù nó là bí mật, và vấn đề đó nó sẽ có tác động như thế nào đối với cái vấn đề mà cái hội này trong tương lai nó hoạt động, nó có thể là chìm hẳn đi, hay là nó lui vào bóng tối, hay là nó bị phá vỡ một cách như là không còn gì hết. Thì xin có lời nhận định của luật sư và nhà báo Hồng Phúc.
Vâng, chúng ta không nên đoán mò về cái tương lai của cái tổ chức này. Người ta đã dám ra công khai và người ta đã nói rằng thì tiếp tục hoạt động và hội viên của họ là bí mật. Thành ra mình không thể đoán mò về cái tương lai của người ta được. Tôi đã từng tổ chức hội sinh viên tự do ở Việt Nam năm xưa rồi. Là cứ thế mà bỏ ra thôi. Là người ngoài không thể đoán mò được. Thành ra tôi đề nghị là chúng ta không nên đoán mò về tương lai nó như thế nào. Nhưng mà tôi chỉ biết rằng cái cách tổ chức như thế này là một cái tổ chức rất rất hiện đại, là bọn người dân cộng sản sẽ rất khó đối phó. Vâng, xin ông Việt Chi hỏi ông Hồng Phúc.
Dạ vâng, xin cảm ơn luật sư và cảm ơn anh Việt Chi. Dạ, thưa luật sư, thì chúng tôi cũng lấy dấu hiệu, lấy hình thức để mà mình đoán cái nội dung. Tôi cũng dám đoán mò như luật sư nói, nhưng mà chúng tôi chỉ thấy vui mừng vì giới trẻ, đặc biệt là giới sinh viên, họ có kiến thức của đại học, họ có những suy nghĩ của tuổi trẻ và có cái nhiệt tình của tuổi trẻ. Và ngày nay họ đã dám một cách nửa kín nửa hở, và thật ra là công khai chứ không còn nửa kín nửa hở gì cả, để ra hoạt động. Chỉ có những hoạt động thì họ cần phải giấu kín để tránh những sự đàn áp và bố ráp của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam mà thôi. Thành ra thưa anh Việt và Chi và thưa quý vị khán giả, chúng ta cứ tin tưởng như lời luật sư Bích nói, hãy nhìn cái hành động của họ, chờ những kết quả đưa ra, có lẽ tốt hơn là chúng ta không cho họ những cái này cái kia, mà rồi sự thật nhiều khi nó không đúng với sự thật như chúng ta dự đoán, thì e rằng nó có tác dụng ngược. Dạ, thì tôi cũng chỉ thấy làm mừng, mà khi biết rằng có giới sinh viên là những người trẻ có nhiệt huyết và đồng thời là có kiến thức, dám dấn thân để làm những công việc mà trước nay người ta đều e ngại không dám dấn thân. Thưa anh Việt Chi và thưa quý vị khán giả, thưa luật sư.
Vâng, tôi xin phép nói thêm về cái phong trào tuổi trẻ đấu tranh ở trong nước. Mà vai trò của tòa đại sứ Mỹ với lãnh sự Mỹ rất là quan trọng. Tôi lấy thí dụ như là năm ngoái năm kia gì đó, và đại sứ Mỹ đưa ra một cái đề nghị rất là hay là phát hành một số túi sách và đem lên các trường đại học và đổi túi sách lấy sách cũ. Và kết quả là bao nhiêu sinh viên đem sách cũ đến, mà sách cũ thì toàn là những cái sách học tập Đảng Cộng sản với là lịch sử Đảng Cộng sản. Nó đổi lấy túi sách. Chứng tỏ đấy là những cái chiêu mà người Mỹ đã chơi ở Việt Nam, đánh từng vụ một. Vì thế cho nên tuổi trẻ Việt Nam bây giờ nó khác hẳn tuổi trẻ Việt Nam của như thời tôi còn sống dưới Cộng sản, nó ảnh hưởng nền văn minh bên ngoài rất nhiều, và nhất là ảnh hưởng của Mỹ rất nhiều. Như ông Phúc hồi nãy nói, cái tổ chức của này nó liên hệ đến biết bao nhiêu tổ chức sinh viên của thế giới. Tôi chờ xem, tôi không chờ xem là người ta sẽ làm như thế nào, mà tôi chờ xem là bọn công an Việt Nam Cộng sản nó đối phó với cái tổ chức này như thế nào. Tôi nghĩ rằng cái tổ chức là một cái tổ chức rất là khó gặp. Tôi xin hết.
Dạ vâng, có một cái chuyện bên lề nó liên quan tới cái anh sinh viên Trần Hoàng Phúc này. Thì thưa với hai vị là năm 2016, ông Tổng thống Obama có ghé thăm Việt Nam. Và ông ta có mời anh sinh viên này đến gặp ông ta. Nhưng mà rồi nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam nó ngăn cản, không cho anh ta gặp ông Tổng thống Obama. Thì điều đó chứng tỏ rằng cái chế độ Cộng sản Việt Nam nó không có coi cái Hoa Kỳ ra như thế nào cả, đặc biệt là cái thời ông Obama. Rồi đến cái thời ông Donald Trump, thì mẹ nắm là cái người được Bộ Ngoại giao cũng như chính bà đệ nhất phu nhân vinh danh là một người phụ nữ can đảm. Nhưng mà rồi cuối cùng nó cũng kết án 10 năm tù. Thì quý vị nghĩ sao về cái nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam? Nó coi thường cái chính quyền của Hoa Kỳ, đặc biệt là thời kỳ ông Obama, rồi bây giờ là ông Donald Trump. Thì tôi muốn xin ý kiến hay là có những cái nhận định của hai vị về vấn đề này. Thưa với luật sư và thưa với ông Hồng Phúc.
Tôi nghĩ là chúng ta nên chuyển sang đề tài khác nữa.
Dạ vâng. Bây giờ thì chúng tôi xin có một cái câu hỏi thứ hai. Thưa với luật sư và ông Hồng Phúc, trong tháng 6 vừa qua, tiến sĩ Nguyễn Đức Thành là Viện trưởng Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách Đại học Quốc gia của Hà Nội đã nói rằng nền kinh tế Việt Nam có thể dựa lưng vào tầng lớp trung lưu. Cộng sản Việt Nam thường tuyên bố áp dụng đường lối kinh tế thị trường, nhưng theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Vậy thì lời tuyên bố của ông tiến sĩ Nguyễn Đức Thành mang ý nghĩa gì? Chúng tôi xin được đón nhận những ý kiến của luật sư và ông Hồng Phúc.
Vâng, tôi xin có ý kiến ngay lập tức. Là quốc thế giới bây giờ chỉ chơi mậu dịch song phương hay đa phương với bất cứ nước nào là có cái nền kinh tế có một cái giai cấp trung lưu đáng tin cậy. Là vì tại sao? Là giao thương mậu dịch với nhau là để bán hàng cho nhau. Mà dân của anh nghèo đói thì làm sao anh có tiền anh mua hàng. Cho nên phải có giai cấp trung lưu là giai cấp có tiền, tốt đỉnh, thật sống thoải mái. Và vì thế cho nên biết bao nhiêu năm nay Việt Nam Cộng sản cũng như thằng Tàu Cộng, nó khai GDP, nó tỷ này tỷ kia. Nhưng mà lợi tức chia tính theo đầu người thì nó vẫn còn kém, tức là nó không có giai cấp trung lưu. Mà riêng về những cái nước cộng sản thì làm gì có giai cấp trung lưu. Anh nào mà là giai cấp trung lưu nó bảo ông Hồng Phúc có nhớ cái hồi mình còn ở ngoài đó Dạ. Anh nào mà có trí tiền còn hay là có thay tại tác phong trung lưu thì nó gọi là tiểu di sản đấy. Thằng này bị đầu óc bằng tiểu di sản quá.
Dạ.
Viết cộng sản rồi là có giai cấp trung lưu, và vì thế cho nên thế giới người ta vẫn nói rằng cái sự phân biệt giàu nghèo ở Việt Nam còn quá xa, tức là thằng giàu thằng tư bản đỏ thì nó giàu quá, mà dân nghèo quá không có giai cấp trung lưu, thì cho nên người ta không mậu dịch nữa. Và vì thế cho nên bây giờ cái anh tiến sĩ này anh nói có thể dựa lưng vào giai cấp trung lưu, tức là anh phản bác lại cái khi mà cái anh Nguyễn Xuân Phúc đi vận động từ Washington sang đến Tokyo sang đến G20 là để công nhận là kinh tế thị trường thì mới cái ký hiệp ước mậu dịch với người ta được, mà chẳng có ai chơi với nó cả. Bây giờ Việt Nam bây giờ nó rên rỉ, nó là nền kinh tế Việt Nam có thể dựa lưng vào giai cấp trung lưu, làm cái gì có làm gì có giai cấp trung lưu mà dựa lưng, đó là một lời than để vô vọng của cái tên tiến sĩ Nguyễn Đức Cảnh này. Vâng, xin đề nghị ông Việt Chi mời ông Hồng Phúc.
Dạ vâng, hello. Xin cảm ơn luật sư. Thưa, trước khi để góp ý với luật sư về cái câu hỏi vừa rồi của anh Việt Chi đó, thì chúng tôi xin phép được có đôi lời ngắn gọn để trả lời cái câu hỏi vừa nãy mà anh Việt Chi đặt ra đó. Là chúng ta phải nghĩ ở đời thời buổi bây giờ đó, nó là một cái thời kiểu toàn cầu hóa, và dĩ nhiên ở đời đó không phải anh cứ là nước lớn mà anh có thể muốn làm gì anh làm, và chúng ta muốn cái gì thì người khác phải nghe. Nếu mà chúng ta nói và chúng ta làm mà cộng sản nó biết sợ và nó biết chút luôn hay nó biết phải quấy để nó sửa chữa đó, thì thưa anh, có lẽ ngày này anh em chúng ta không phải ngồi ở đây, mà có lẽ chúng ta đã ung dung để trở về đất nước sinh sống ở trên quê hương chúng ta. Một điều cụ thể là ngày hôm nay Hoa Kỳ là một siêu cường trên thế giới, nhất là về phương diện nguyên tử. Vậy mà Kim Jong Un của ở Bắc Hàn nó có sợ đâu, vẫn có thể nói nó được đâu. Rồi anh Trung Quốc cũng không muốn nói mà cũng không nói được, hay là anh không muốn nói thì mình không biết, nhưng mà đấy là một bằng chứng cụ thể. Anh Kim Jong Un anh vẫn cứ phóng hỏa tiền như thường, nhưng mà điều đó có nghĩa rằng là Hoa Kỳ yếu kém hay không? Thì câu trả lời tôi nghĩ cũng là dễ dàng. Thật sự ra nếu mà so với tương quan lực lượng thì Kim Jong Un chẳng là cái gì cả. Thế nhưng mà anh ta muốn làm gì thì cứ phải để cho anh ta làm, bởi vì ngày hôm nay không phải là cái lúc mà chúng ta muốn bắt ai sống thì người đó sống, bắt ai chết thì người đó chết. Cộng sản Việt Nam không sợ, nhưng thưa quý vị, người ta nói thứ nhất thì sợ kẻ anh hùng, thơ nhi thì sợ kẻ bần cùng cố thây. Có những kẻ đến nơi dễ chết rồi đó, thì nó từ từ nó sẽ chết. Và thưa quý vị, những cái người ta thường nói là lạt mềm thì buộc chặt. Chúng ta cứ từ từ đưa họ vào những con đường để rồi từ từ họ không quậy được nữa. Thì chúng ta không nhất thiết là phải muốn rằng cộng sản nó sợ chúng ta một phép. Nếu mà cộng sản nó sợ chúng ta một phép, nói gì nó làm, mà nó sợ chúng ta nó không dám làm, thì có lẽ chúng ta có ngày hồi hương sớm lắm. Đấy là câu trả lời anh Việt Chi về cái ngắn gọn câu hỏi vừa rồi. Thế bây giờ để tiếp tục với ý kiến với lời của luật sư, thì quả thực đúng như luật sư vừa mới nói đó. Chúng tôi nghĩ rằng cái vấn đề ngày hôm nay mà ông tiến sĩ Nguyễn Đức Thành đó, ông ta là viện trưởng viện nghiên cứu kinh tế và chính sách của Đại học Quốc gia Hà Nội, một người chắc chắn là phải quản cái vị trí rất là quan trọng và tiếng nói là phải có trọng lượng. Thì ông ta đã nói rằng lựa vào giới trung lưu để mà canh chân đất nước hay mà để cải thiện cái nền kinh tế của nước nhà. Vì sao? Chúng tôi nghĩ rằng đây là cái bước đầu để đi vào con đường tư hữu hóa. Bởi vì cộng sản nó chủ trương là gì? Là cái kinh tế thị trường mà lại định hướng xã hội chủ nghĩa. Tức là vẫn cứ có cái đuôi mà cái đuôi vô lý. Mà nó vẫn cứ nói mà cách chơi chén là không biết nhường. Bởi vì hai cái nền kinh tế đó nó đối chọi với nhau, mà nhiều lần luật sư Đinh Thành Bích đã có giải thích ở trên cái làn sóng điện mà qua cái chương trình này. Ông tiến sĩ Nguyễn Đức Thành có nói rằng cơ chế thị trường đã giúp cho người dân giải phóng các tài sản vật chất lẫn phi vật chất của cá nhân hoặc của gia đình để thoát khỏi nghèo đói và trở thành thành viên của các tầng lớp trung lưu. Chính cơ chế thị trường đã làm cho bộ phận người dân trở nên giàu có hơn và làm cho xã hội phát triển hơn. Điều này cho thấy một nền kinh tế dựa vào tầng lớp trung lưu đã đủ điều kiện để hình thành ở Việt Nam. Vâng, khi họ mà muốn cho rằng cái thành phần mà ngày xưa nó gọi là tiểu tư sản như luật sư Đinh Thành Bích vừa mới nói đó, mà ngày nay nó phục hồi cho cái giá trị của cái giai cấp này đó, thì rõ ràng đó là họ bắt buộc họ phải chấp nhận những cái sai lầm của chủ nghĩa cộng sản, và họ đang quay đầu trở về, nhưng họ không đủ can đảm để vỗ ngực xưng tên là chúng tôi như thế này, bởi vì họ sợ rằng nó sẽ có những cái hậu quả trèo kéo theo làm cho chế độ suy sụp. Dạ, thưa luật sư và thưa anh Việt Chi.
Dạ bác, riêng việc đi thì có ý kiến như thế này. Thật sự mà nói thì chế độ cộng sản không có tầng lớp trung lưu, đúng như luật sư Dương Thành Bích nói. Nhưng mà cái ông giáo sư này, ông viện trưởng này, ông ấy nói là cái nền kinh tế của Việt Nam có thể dựa lưng vào tầng lớp trung lưu. Thì cái tầng lớp trung lưu này đó, thì thật sự mà nói là chính tụi nó mà thôi chứ không ai hết. Tức là dây mơ rễ má, cái là những cái người mà bây giờ người ta gọi là cái loại mà tư bản đỏ. Còn những người mà thực thà, những người làm ăn bình thường, khó có thể nên là vươn lên cái tầng lớp gọi là trung lưu. Cái chữ này chúng tôi nói là xin đóng mở hoặc kép mà thôi. Do đó những cái gì mà cộng sản nói đó, nó nói thì nghe nghĩa là lọt lỗ tai lắm, nhưng mà tôi luôn luôn tôi nhớ cái câu của ông tổng thống Thiệu lắm, cho nên những cái gì mà nó nói là chúng tôi không có tin đó. Cho nên cái việc này, ông tướng sĩ này ông nói như vậy đó, nói và xíu miệng ông, nhưng mà tôi nghĩ rằng cái nền kinh tế mà gọi là kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa là một cái kiểu nói để cho có nói mà thôi, chứ còn cái dân tộc Việt Nam, cái nền kinh tế Việt Nam, cái đất nước Việt Nam thì chắc chắn rằng nó cũng không có khá hơn được. Thì không biết cái nhận định của tôi như vậy nó có thể đúng ở điểm nào, nó không đúng điểm nào, và hai vị có thể bổ túc dùng cho cái kiến thức của Việt Tri. Xin cảm ơn luật sư và ông Hồng Phúc trước.
Xin mời luật sư ạ.
Tôi nghĩ rằng chúng ta hội luận ở đây không phải để nói ai đúng ai sai. Tôi xin đề nghị chuyển cho câu hỏi khác đi.
Vâng, cảm ơn luật sư, cảm ơn Việt Chi. Vâng, thì chúng tôi nhận thấy thế này, nhưng cái nhận định của anh rất là sắc bén, thưa anh Việt Chi. Phải công nhận rằng anh nhìn vấn đề cũng rất là sâu xa. Thế nhưng mà ở đây thì chúng ta nhìn là nhận định đúng sai thì chứ anh nhiều khi cũng không biết. Lý vô cùng tật, thưa anh. Anh có cái lý của anh, tôi có cái lý của tôi, và luật sư Bích có cái lý của luật sư. Nếu chúng ta đem ra đây để phân định cái lý nào đúng và cái lý nào sai, thì chúng tôi e rằng không đủ thời giờ là điểm trước hết. Thứ đến đó là chúng ta nhận định ai sai ai đúng, chưa chắc là chúng ta đã nói chúng. Thành ra tôi, anh xin anh cho phép đúng với đề nghị của luật sư Bích, chúng ta bước qua vấn đề khác để tránh cái tình trạng mà tranh luận. Nhiều khi anh nói, anh phải, tôi nói tôi sai, chúng ta cãi nhau vậy, không biết là kết quả sẽ làm sao. Dạ, xin được trở lại với anh Việt Chi.
Dạ thưa, không phải vậy đâu luật sư với nhà báo Hồng Phúc, là thật sự mà nói đó. Cái đó là cái ý của tôi, cái sự nhận định riêng cá nhân của tôi. Thì tôi muốn học hỏi luật sư và nhà báo Hồng Phúc mà thôi, chứ tôi không dám nói là ai đúng ai sai, tôi không dám mà so sánh này nọ hết. Cái đó là ý mà có thể nói là rất là trung thực. Tôi cũng muốn học hỏi lắm, chứ thật sự mà nói thì ở đời mà nó mênh mông lắm, không biết đâu mà nói. Thì tôi thấy thì cộng nó nói như vậy, thì tôi cũng ý nghĩ của tôi nó như vậy, thì ý nghĩ của tôi như vậy đó. Không biết là luật sư cho rằng tôi đúng bao nhiêu phần trăm, tôi có thể không đúng bao nhiêu phần trăm, thì luật sư hay là nhà báo Hồng Phúc có thể giải thích thêm. Tôi mở mang kiến thức, điều đó là tôi rất là hoan nghênh, tôi rất là cảm ơn hai vị. Thôi bây giờ thì chúng ta đi qua câu hỏi thứ ba. Thưa với luật sư và ông Hồng Phúc, ngày 17 tháng 7 vừa qua, Bộ Tài chánh của Cộng sản Việt Nam đã có đề cập đến vấn đề quan trả tiền nợ công cố phiếu cho hai cuộc chiến chống Pháp và chống Mỹ cho trái chủ, tức là người làm chủ cái công cố phiếu này, nghĩa là trả lại cho người dân. Thưa với hai vị, Cộng sản Việt Nam đang toan tính chuyện gì đây? Xin mời luật sư và ông Hồng Phúc.
Vâng, đề nghị ông Hồng Phúc, nhà báo Hồng Phúc có nhiều thông tin chi tiết thì lên tiếng trước.
Vâng, xin cảm ơn luật sư. Dạ. Thưa vâng, đúng như là lời anh Việt Chi vừa mới đưa ra câu hỏi đó, là trong cái công văn gửi cho Ủy ban Nhân dân các tỉnh đó, thì Bộ Tài chính của Cộng sản Việt Nam đấy, thì trong các văn bản để cho thấy là ngày 31 tháng 8 năm 1998 là cái thời hạn kết thúc cái việc thanh toán các cái khoản tiền mà nhà nước vay của dân trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ trước đây, lãnh thổ của Cộng sản. Dạ. Thế những cái khoản nợ dân mà nhà nước phải trả gồm có nhiều loại lắm. Công cố phiếu kháng chiến này đã phát hành từ những năm 1948, 52, hoặc là cái công phiếu trái phiếu quốc gia phát hành từ những năm 1947-48, rồi công chiếu nuôi quân năm 1964, vân vân và vân vân. Nói tóm lại, những cái tiền trước đây mà họ đánh lừa của những người dân ở trong nước, đúng là họ muốn bóc lột cho đến cái đồng tiền cuối cùng của người dân, cho nên họ đã mượn cái này. Và bây giờ thì họ cho rằng dùng danh từ của Cộng sản gọi là kháng chiến thành công, thì bây giờ nhà nước có bổn phận là thanh toán cái nghĩa này. Thế nhưng mà, thưa quý vị, thưa luật sư, thưa anh Việt Chi, chúng tôi thấy rằng đây chỉ là một cái kế hoạch chúng sắp sửa moi tiền của quần chúng mà thôi. Bởi vì ngày hôm nay đó, nợ công của nhà nước ngập lên đến đầu, không có tiền mà trả. Có ngày có khi mà khai phá sản đến nơi, thì làm gì có tiền mà trả cho dân. Thành ra chúng đang làm, dùng cái danh từ này để ẩn chứa một cái ý định nào đó ở đằng sau. Mà việc này thì chúng tôi nghĩ rằng, thì tôi mời luật sư Đinh Nhật Bích lý luận và phân tích vấn đề cho anh em chúng tôi được học hỏi, chúng tôi được nghe. Thưa, cảm ơn luật sư.
Vâng, cái câu hỏi của ông Hồng Phúc là cái chuyện gì đứng ở đằng sau đó? Thì tôi xin mạn phép tôi nói rõ về cái chuyện gì đứng ở đằng sau. Như là ông Hồng Phúc nói là bây giờ quỹ dự trữ quốc gia của nó bằng vàng nó cạn kiệt rồi. Năm ngoái năm kia nó đi mua vàng để nó rời vàng ở trong quỹ dự trữ là để bảo đảm cho giá trị của đồng tiền. Chứ anh không có vàng dự trữ để mà bảo lãnh cho cái đồng tiền của anh, thì đồng tiền của anh trở thành giấy lộn. Và bây giờ ở trong nước nó đang có một cái chiến dịch nữa là thay vì bảo đảm cho đồng tiền hồ tệ của nó bằng vàng thì nó bảo đảm bằng đô la. Bây giờ nó đang có một chiến dịch, nó dừng ra hay lắm, nó huy động nó tịch thu nó đi, nó khám nhà không chẳng, nó lấy lại xe, nó gọi là huy động. Và cả đồng đô la mà người ta gửi trong ngân hàng của nhà nước trước kia là chỉ có tiền lời là 0%, bây giờ nó đang bàn nhau là có nên tăng tiền lời lên để người ta ham vào để đô la gửi cho nhà nước, để nhà nước có đô la để bảo trợ cho đồng tiền hỗ trợ. Và mấy tháng trước tôi đã thấy những người nào có đô la mà được gửi vào ngân hàng đến lấy là nó không cho lấy. Và bây giờ nó lại có cái này gửi vào thì nó nhận, nhưng mà lấy ra nó không cho lấy đấy. Và bây giờ nó bí quá rồi, nó bán trái phiếu quốc tế không ai mua, nó bán trái phiếu trong nước cũng không ai mua. Và bây giờ nó huy động đô la và nó thấy rằng thì là tiền người ta thấy nó huy động đô la, người ta chuồn hết, người ta không gửi thêm vào, cái nào kẹt ở đó không cho lấy ra, ta là cái đành chịu. Thành ra nó đang có một cái chiến dịch, cái mà ở đằng sau là nó mượn tiền của bọn tư bản đỏ nhiều tiền lắm, nó mượn mà với nhân danh là cứu nước ấy. Như ngày xưa nó bắt dân về nộp một mượn tiền cái đấy. Thì bây giờ nó đem ra cái chiến dịch là nó trả cái này kia, nó chuẩn bị dư luận cho cái việc nó huy động đô la trong bọn tư bản đỏ. Tôi thấy tức cười. Và tôi đi sưu tầm ở trong nước thì dân làm báo diễu cật cái chuẩn bị dư luận của nó và giả nợ cũ. Và dân làm báo đặt 6 câu hỏi và tôi xin đọc nguyên văn 6 câu hỏi ở đây. Câu hỏi thứ nhất là bao nhiêu chủ nợ còn sống đến bây giờ để đảng và nhà nước thanh toán nợ nần hả? Câu hỏi thứ hai là bao nhiêu chủ nợ đã bị chết trong cuộc chiến xâm lược Việt Nam Cộng Hòa, chết theo thời gian chờ dài cả cổ, và món nợ sẽ phải được thanh toán ra sao cho những chủ nợ quá cố chết rồi, bây giờ làm sao thanh toán được? Câu hỏi thứ ba là trong hoang tàn chiến tranh bao nhiêu chủ nợ còn giữ được những cái gọi là có chứng từ gốc, nó bảo là muốn nó trả lại có chứng từ gốc nó mới trả lại. Bây giờ gọi là hoang tàn chiến tranh như thế, giả dụ mà còn sống thì có giữ được chứng từ gốc không, mà để mà chứng minh để cho đảng bao nhiêu thùng thóc. Câu hỏi thứ tư là một ký gạo 100 đồng hồ tệ thời gạo châu củi quế của thế kỷ trước mấy chục năm sau giá trị của nó là bao nhiêu, hộ tệ ngày xưa và hộ tệ bây giờ vẫn còn ngang nhau hay sao? Đồng tiền nó mượn của người ta năm xưa nó khác với đồng tiền mà người ta trả nợ năm nay. Câu hỏi thứ năm là từ năm 1979 cho đến nay đảng và nhà nước đã trả nợ cho dân như thế nào, trả bao nhiêu, giải quyết sự khác biệt về giá trị theo mức lạm phát lời lãi ra sao, làm thế nào để người dân cả nước biết là nhà nước thật sự có trả nợ. Câu hỏi thứ sáu, nếu thật sự có ngân sách trả nợ, làm thế nào để ngăn cản các quan tham cường hào ác bá địa phương khai láo và bỏ túi những khoản nợ mà chủ nợ đã chưa hết. Tất cả những câu hỏi trên không bao giờ có câu trả lời, không có và không thể có, vì toàn bộ chuyện trả nợ của dân chỉ là một trò tuyên truyền mị dân của đảng. Nó đưa ra cái này để nó chuẩn bị dư luận, nó xem mượn dân là cái dấu ở nhà, nó mượn, nó khám xét, nó tịch thu xong nó cho nhà nước mượn nhé. Đấy là cái mà ông Hồng Phúc với ông Việt Chi hỏi là cái gì đằng sau, là nó đưa ra cái trò trả nợ dữ dở này là nó chuẩn bị dư luận để nó xem mượn của dân á, mượn đô la của dân á, mượn vàng không được thì nó mượn đô la đó. Vâng, xin trả mấy cái cho ông Việt Chi.
Xin phép anh Việt Chi cho tôi được tiếp lời luật sư một chút. Thưa luật sư, nó còn có những cái bị ổi hơn nữa của cộng sản chuyên môn là dối trá và bày mưu để lừa đồng bào, lừa nhân dân để ăn cướp của người ta. Thưa luật sư, những cái người ngày xưa mà bỏ tiền mua không cổ phiếu là những người mà chúng gọi là địa chủ kháng chiến, tư sản kháng chiến, trí thức kháng chiến, đâu có còn nữa mà để cho chúng trả tiền. Đâu có còn đây, có nghĩa là gì? Họ đã bị quy thành những thành phần địa chủ cường hào ác bá, để rồi có người thì bị bắn chết, có người thì bị tù tội chết cục ở trong tù, và con cháu của họ ngày nay chẳng có một cái chứng từ gốc nào để mà có thể đi đòi được. Chẳng qua chỉ là một sự lừa bịp giả dối để mà móc tiền của người ta như luật sư nói mà thôi. Thành ra thưa luật sư, đối với cái chế độ cộng sản, cái gì chứ cứ gọi là lưu manh để mà lừa gạt người ta hơn ai hết vậy. Ngày xưa khi chúng bỏ tiền thì chắc chúng ta đều biết rồi. Họ kêu là mỗi người mỗi nhà thì được có 200, còn bao nhiêu gửi vào trong quỹ tiết kiệm, để được cần thì làm bản tờ khai, có nhu cầu thì lấy ra, có ai lấy được ra đâu. Và thưa quý vị, luôn luôn là chúng nó chỉ lừa gạt người ta, chúng trả là đủ thứ như là xảo thuật để mà bóc lột của quần chúng. Thành ra thưa luật sư, đấy là cái dụng ý mà chúng ta thảo luận cái gì ở đằng sau. Thì những cái đó lưu manh và nó thâm độc lắm, nó chỉ có thể lừa được những người là bình dân rốt nát thôi. Thế nhưng mà những người đó thì không có tiền để cho nó lừa đâu. Còn những người có tiền thì đám đủ khôn để biết mà tránh cái giỏ nó sắp sửa cho vào, nó thắt người ta lại ở trong. Dạ, thưa luật sư, xin cảm ơn anh Việt Chi.
Dạ vâng. Bây giờ thì tôi xin có một câu hỏi thứ tư. Thưa với hai ông, tình trạng tranh giành quyền lợi giữa cái nhóm mà gọi là nhóm lợi ích ở trong nước thì ngày càng khốc liệt. Đây là một cái câu hỏi đó rất là tổng quát. Thì xin hãy ông cho nghe thực trạng của những cuộc đấu đá hiện nay nó diễn tiến ra làm sao. Thưa với luật sư và nhà báo Hồng Phúc.
Vâng, xin mời ông Hồng Phúc ạ.
Dạ vâng, xin cảm ơn luật sư. Dạ vâng, thưa, để trả lời cái câu hỏi này đó, thì trước hết chúng ta phải nhìn thấy một cái quái thai của thời đại, đó là cái quân đội làm kinh tế. Dạ. Không có cái nước nào mà giống như cái nước cộng sản Việt Nam ấy. Quân đội thì không lo giữ nước, chiến đấu giữ gìn bờ cõi và biên giới, thì lại do đi làm kinh tế. Đại là kinh tế gần là gì? Là nhóm nào, nhóm này, nhóm kia đụng chạm nhau, bới móc nhau, hoặc là những ông to, ông lớn thì bỏ tiền rút túi. Những cái biệt thự mà bây giờ người ta gọi là biệt phủ của những quan lớn của các tỉnh ấy, nó không có lợi lấy bằng mấy của vua chúa hay là của cường hào ác bá ngày xưa nhiều. Những ông địa chủ, những ông lý trưởng, nên là ông tránh tổng ở xưa nhà cửa so với bây giờ không nghĩa gì hết. Ấy. Bây giờ là những cái dinh tử nguy nga lộng lẫy. Thế đấy là cái điểm thứ nhất. Thế cái điểm thứ hai đấy, gần đây thì dư luận người ta bắt đầu phản đối kịch liệt về cái vụ quân đội mà làm kinh tế, bởi vì chúng chỉ dựa vào đó để mà bóc lột, làm trục, mà lục khoét của công để mà cho người dân bị cái e cổ ra mà nợ. Có những người phải đi bới đống rác mà ăn, có những người sức này lê la đầu đường bán những tấm vé số kiếm vài sen, vài xu đồng bạc để mà sống. Nhưng với chúng thì thưa quý vị, rượu uống không hết, mặc đen uống xong còn đổ lên đầu nhau, đi những xe thượng hạng mà kể cả những người hải ngoại chúng ta ngày nay chưa chắc đã dùng tới Ferrari rồi ở những cái xe mà thượng hạng của Anh Quốc này kia, thưa quý vị. Thì đấy là cái vấn đề thứ hai mà họ đánh nhau. Thế bây giờ các phe nhóm mà đồng độ nhau, dư luận lên án tất cả chung những cái kẻ mà quân đội làm kinh tế đó, bằng cách là bây giờ các anh phải xoa dịu dư luận. Trước hết là vấn đề quân đội, là Bộ Quốc phòng. Bây giờ tuyên bố sẽ trả lại một số công ty này, công ty kia để trả lại. Đặc biệt nhất là cái sân góp ở trên Tân Sơn Nhất. Họ đã lấy đất của phi trường Tân Sơn Nhất. Để ngày hôm nay phi trường Tân Sơn Nhất muốn mở rộng ra, không còn đất để mà mở nữa. Thế bây giờ họ bỏ trả lại. Trả lại thì phải biết có điều kiện gì hay không. Hai cái điều kiện tiên quyết mà họ sẽ đưa ra. Thứ nhất là bây giờ nhà nước phải bồi hoàn cho bọn họ một số tiền. Để họ cũng như họ bán các tài sản cũng được tịch thu nhà của dân chúng. Một đối với dân chúng là chúng lấy nhà lấy đất cũng không có trả được bao nhiêu. Nhưng với những cái tổ chức quốc phòng đó thì vấn đề họ đặt ra cái giá để mà trả lại cho các tổ chức quân đội làm kinh tế đó là bao nhiêu. Đó là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai, sau khi lấy được gần nếu có tiền trả rồi đó thì trả rồi cái công mà để phá đi hay là làm lại để quy hoạch lại ngày kia đó, thì thứ quý vị cũng phải là bao nhiêu nữa. Những cái số tiền đó nếu như mà đem ra cộng lại đó thì liệu rằng bây giờ đi xây cái chưa sân bay Long Thành mới có rẻ hơn là để trả lại những cái đó để lấy lại những đất đai cũ hay không? Thành đó là những cái vấn đề hết sức trở ngại và đang cản trở ở trong nước. Thì chúng hút vào không xong, chúng nhả ra không xong. Vì chính chúng đưa ra những cái khúc xương dầu cho chúng lại xương nuốt được hết thịt rồi còn xương. Xương bây giờ là vướng cổ chúng, họ cũng biết giải quyết là làm sao. Thành ra cái tình trạng mà họp rồi báo, rồi công bố ông tướng này, ông ta kia, nghe có vẻ ghê gớm, nghe nói chuyện rùm beng. Mà trên thực tế chỉ là nói cho qua chuyện, nói để xoa dịu cái lòng cảm phận của dân chúng mà thôi. Không biết rồi nó sẽ đi đến đâu. Thì chúng tôi xin được như lời là cho luật sư Đinh Tấn Bích và xin trở lại với anh Việt Trí.
Vâng, bây giờ đến phiên tôi. Thực ra nó, cái vấn đề này là nó về bản chất của chế độ cộng sản. Chế độ cộng sản về kinh tế thì nó chủ trương là tập trung tất cả các tư liệu sản xuất vào tay nhà nước. Tư liệu sản xuất gồm cái gì? Theo Adam Smith là đất đai, là lao động và máy móc. Ba cái thứ đó là nhà nước tập trung vào trong tay hết. Lao động là có công đoàn của nhà nước, là phục vụ cho đảng và nhà nước. Quan trọng nhất là vấn đề đất đai. Ngày xưa dưới chế độ Quốc gia Việt Nam, chúng ta có công điền phong thổ. Và công điền phong thổ là thuộc Bộ Tài chánh quản lý chứ không phải là Bộ Quốc phòng. Nó viện cớ để cho Bộ Quốc phòng dùng những cái đó để mà xây sân bay, xây ổ súng phòng không, xe vân vân. Nó tóm thu vào. Và đấy là thủ đô và trong những cái địa điểm quan trọng. Còn là các tỉnh thì nó giao cho tỉnh ủy của tỉnh đó là biến cái đất công, cái mà nó gọi là quỹ đất, đấy là cái quỹ của tỉnh nữa đó, và nó bán đưa ra cho các dự án này dự án kia. Và dự án là người ta muốn đầu tư vào, người ta muốn những cái đất nào mà thuận lợi cho người ta, mà những đất thuận lợi thì nó lại nằm ở trong tay của các gia đình cá nhân, thì nó bán đất, nó đất của người ta, ông cha mẹ ông mấy đời để lại bàn thờ tổ tiên mồ mả ông cha, nó cũng lấy hết và nó nói là nó thu hồi, nó đưa cho người ta hồi nào đâu mà nó thu hồi cái này của ông cha người ta, mà nó là thu hồi là vì đó là quyền của nhà nước là làm chủ. Và cái người làm chủ cái nhà đó thì làm để sở hữu được cái nhà đó và chỉ được quyền sử dụng đó, quyền sở hữu, quyền sử dụng chỉ là một phần nhỏ ở trong cái quyền sở hữu đó. Quyền sở hữu nó còn cái quyền là đối độc của quyền quản lý cái sử dụng là một chuyện, bán đi thì cho người khác hoặc là để lại gia tài cho con cháu. Thấy là cái quyền sở hữu nó lớn như thế chứ không phải cái quyền sở hữu. Bây giờ nó biến cái quyền sở hữu, người ta chỉ còn có quyền sử dụng, nó cấp cho cái sổ đỏ đấy, và nó muốn lấy lại lúc nào lấy được, nó gọi là thu hồi đấy. Cái chế độ cộng sản là như thế, nó luôn luôn đặt những cái khái niệm rất là tơ lơ mơ nhưng mà rất là nặng nề đối với dân chúng. Bây giờ chế độ của Thái Lan chế độ lung lay, mà bọn tư bản đoàn quốc phòng nó làm giàu khủng khiếp rồi. Và bây giờ chắc là thế giới có cái áp lực như thế nào, bắt nó phải là cải sửa lại trong nước. Và bây giờ nó đặt vấn đề là quân đội không lên làm kinh tế, thì lập tức báo Quân đội Nhân dân có thành tướng này thành tướng kia lên viết trên báo Quân đội Nhân dân, các quý bạn cứ vào và báo Quân đội Nhân dân nó mà xem, nó nói bảo là quân đội làm kinh tế là không đúng, quân đội chỉ có tham gia kinh tế thôi. Tôi nghe thấy cái tham gia là tôi tức cười lắm, hồi tôi còn ở với chúng nó đó, cán bộ xã này kia đó, nhà người ta có đám giỗ mà người ta không mời nó, nhưng mà đã đến nó là cho tôi tham gia với nó đi ăn tiếng áo mà tham gia. Bây giờ nó là cho cái bộ báo Quân đội Nhân dân là nó quân đội đâu có làm kinh tế, quân đội chỉ tham gia kinh tế. Và bây giờ trong nước vì lý do là phải thích nghi với thế giới, khi anh đã hội nhập với thế giới thì anh phải thích nghi với cái luật chơi của thế giới. Chế độ của anh là cái chế độ đóng cửa lại, bảo nhau giết nhau gì thì kệ kệ các anh. Bây giờ đã phải mở rộng ra hội nhập vào thế giới thì phải theo luật chơi của thế giới. Tức là hội nhập vào thế giới, nhưng những thằng lãnh tụ đi ra ngoài đã có cổ bồn cà vạt đàng hoàng rồi, nhưng mà bản chất của nó vẫn là bản chất dắt dầu đánh cổ, khi làm sao mà nó vào hội nhập vào thế giới được. Bây giờ nó mượn cớ là đất quốc phòng có làm kinh tế kinh tế hay không, là cái nhóm đảng ủy của nó, đảng ủy công an với đảng ủy quân đội nó đang đánh nhau. Anh bộ trưởng quốc phòng là Ngô Xuân Lịch thì binh bây giờ là quân đội tham gia kinh tế, rồi nó đưa anh đại tướng về hưu là Trần Văn Trà viết bài cũng là quân đội làm kinh tế ngày xưa là như thế nào, quân đội có gì đâu mà nhờ cái làm kinh tế tự nuôi thân mới có cái quân đội ngày nay, thì đưa anh Trần Văn Trà. Nhưng mà anh thứ trưởng quốc phòng là anh Lê Chiêm thì lại chủ trương là quân đội thôi không làm kinh tế nữa, tức là cũng là trong quân đội. Mà bây giờ nó hai nhóm, tức là nó, nhóm lợi ích nó đánh nhau, và chúng ta chờ xem nó đánh nhau. Tôi này trước mặt tôi bây giờ có 3-4 tờ báo Quân đội Nhân dân, và báo Nhân dân nó đàm Quân đội Nhân dân nó khác, Tuổi Trẻ nó khác, báo Dân Trí nó khác. Bây giờ là trong cơn tăng gia bối rối là nước nó sắp sập tiệm về kinh tế rồi, bây giờ nó lại tiếp tục tranh quyền tranh ăn với nhau, thì là tôi không hiểu những chế độ của nó sẽ còn sống được bao nhiêu lâu nữa. Và xin trả lại cho ông Việt Chi ạ.
Dạ, cảm ơn luật sư và nhà báo Hồng Phúc. Câu hỏi cuối cùng mà chúng tôi muốn hỏi đến hai vị, nó có liên quan tới Việt Nam và nó liên quan tới cái quốc gia Hoa Kỳ. Thì thưa với hai vị, các nhà phân tích thời cuộc cho biết thì hiện nay tình hình Trung Đông đã làm nhẹ gánh cho Hoa Kỳ, và đặc biệt là đối với ông Tổng thống Donald Trump. Do đó thì ông Trump sẽ có thể rảnh tay để quay về cái tình hình ở châu Á và Biển Đông. Thì hai vị nghĩ sao về những cái dự đoán này? Và xin mời ông Hồng Phúc và luật sư.
Vâng, tôi xin phép lên tiếng trước về cái đề tài này. Thực ra đặt vấn đề là tình hình Trung Đông làm nhẹ gánh cho ông Trump là không đúng bản chất của vấn đề. Ông Donald Trump, ông Obama, ông đã quay chuyển trục về Á Châu từ lâu rồi, chứ không phải là... Và chúng ta phải nghiên cứu cái cách làm việc của ông Donald Trump. Khi mà ông nhận làm tổng thống thì tôi đã nói tình hình thế giới là cái xu thế hòa bình, hợp tác và phát triển mọi người đều là toàn cầu hóa hết. Nhưng mà bị hai cái lực cản là bọn khủng bố Hồi giáo và bọn cộng sản sung sót từ bên Nga sang đến bên Tàu, sang đến Bắc Triều Tiên, sang đến Việt Cộng, sang đến Cuba, vân vân. Và ông Donald Trump ông đã chủ trương là xoa dịu và nhẹ tay ở Á Châu để thanh toán cái bọn nhà nước Hồi giáo ở bên kia. Và quả nhiên, ông mới cầm quyền có 6 tháng thì bọn nhà nước Hồi giáo đã bị tiêu diệt rồi. Bây giờ nó quay về, nó khủng bố ở từng nước một, chứ không còn cái lãnh thổ mà nó xưng là nhà nước Hồi giáo ở lãnh thổ của Syria, của Iraq bị tiêu diệt rồi. Thằng thủ lãnh trốn biệt hay là đã chết thì không biết, mất tích luôn thì không thấy xuất hiện nữa. Và bây giờ ông quay về Á Châu. Thì tôi nói rằng người ta cứ để ý rằng ông ấy đánh thằng bóc nó cổ thằng Bắc Triều Tiên này vân vân, nhưng mà phải để ý rằng tiêu điểm của đối phó của Mỹ ở Á Châu là thằng Trung Cộng. Lúc đầu anh Trump anh chỉ nhẹ nhẹ cười cười xã giao rất là tử tế với anh Tập Cận Bình, và anh chỉ nhắc rằng anh hứa với nước Mỹ và hứa với thế giới là anh tiếp khí giới bọn hạt nhân của bọn Bắc Triều Tiên, mà để cả chục năm nay chẳng những chẳng tiếp là gì cả, mà nó lại còn mạnh hơn trước nữa. Trước khi nói chuyện đến giao thương bộ gì thì giải quyết cái thằng Bắc Triều Tiên đi. Và anh Tàu lập tức biểu diễn đuổi than đá về, hàng triệu tấn than đá đuổi về này kia để cho nó được. Nhưng mà trong thực tế anh vẫn nuôi cái thằng Bắc Triều Tiên. Và đến giai đoạn 2 bây giờ là nước Mỹ đã giải quyết, cùng với các đồng minh đã giải quyết xong cái nhà nước Hồi giáo rồi. Quay về đây là lập tức hỏi thăm sức khỏe anh Tập Cận Bình. Lập tức một số công ty mà buôn bán vật liệu để cho thằng Bắc Triều Tiên nó có vật liệu, nó chế hỏa tiễn, nó chế bom, là bị hỏi thăm sức khỏe. Mà hỏi thăm sức khỏe rồi, đặt vấn đề về đối phó với tụi nó rồi. Donald Trump vẫn nói rằng chúng tôi đối phó với ngách, nhưng các cái này là các công ty và các cá nhân vi phạm lệnh cấm vận của Liên Hợp Quốc, nhưng tôi không chúng tôi không lên án Trung Quốc. Này, thành như anh Tập Cận Bình bị đánh đau mà không dám lên. Nhưng bây giờ đánh thêm mấy chuyện nữa thì bây giờ cả lò nhà anh bắt đầu rên rồi. Tuần vừa rồi tôi thấy bắt đầu rên rồi, bắt đầu phản đối Mỹ rồi. Để xem là cái sẽ như thế nào. Và Donald Trump đánh cộng sản theo cái kiểu đánh xì phé, nó không biết là sẽ làm gì sắp tới. Đấy, bây giờ tôi nghĩ rằng thì anh Tàu sẽ phải, và anh Tàu bây giờ lại còn vượt kẹt cái biên giới Ấn Độ với Bhutan đang bị Ấn Độ. Anh Tàu mực gân lên để đối phó thì sẽ bị đối phó mọi mặt. Cạnh ý đông dân thì nước Ấn Độ cũng đông dân không kém, bởi vì ý là kỹ thuật cao thì Ấn Độ kỹ thuật cao cũng không kém. Đấy, nói cái Ấn Độ với Nhật Bản, bên Tây thì có Ấn Độ, bên Đông thì có mặt Nhật Bản. Anh Tàu làm sao mà chạy được. Anh nhà tôi chờ xem những ngày sắp tới, nếu mà ông Trump giải quyết được những cái rối rắm nội bộ của nước Mỹ do Đảng Dân Chủ bị thua cử đau, bây giờ cứ bày ra đủ trò để quấy phá, nhưng ông giải quyết được những vấn đề đó rồi thì anh Tàu tôi nghĩ là khó chạy thoát. Và anh Việt Cộng cũng thế. Vâng, xin mời ông Phúc ạ.
Dạ, xin cảm ơn luật sư, xin phép anh Việt Chi. Thưa luật sư, thứ nhất cái câu hỏi của anh Việt Chi đưa ra cũng phản ảnh thầm nào cái thực tế, thưa luật sư. Tiếng rằng ngày xưa Obama hay là cả thời Clinton thì cái đó, nhất là thời Obama thì đúng hơn, là đã có cái khẩu hiệu là chuyển trục về châu Á. Thế nhưng mà trên thực tế, bởi vì cái tình hình Trung Đông nó rối rắm, cho nên Mỹ cũng không rảnh tay mà trực tiếp involve, nghĩa là dính vào cái thị trường Á Châu nhiều hơn. Thế cho đến ngày hôm nay đó thì vấn đề Trung Đông tương đối là có thể đã giải quyết. Như chúng ta thấy là sau khi Iraq này đánh tấn công lấy được cái Mosul này kia thì bắt đầu tình trạng của những cái nhóm Hồi giáo cực đoan đã dần bị thu hẹp trở lại. Thành ra ông Trump có thể rảnh tay để trở về đây. Thế nhưng mà cái vấn đề là người ta đặt ra đối với các đồng minh ở châu Á với Hoa Kỳ cũng hết sức là quan trọng. Câu hỏi được đặt ra là ngày hôm nay Hoa Kỳ chủ trương ngăn chặn cái sự bành trướng của Trung Cộng. Nhưng đối với các đồng minh của Hoa Kỳ thì Hoa Kỳ có thái độ như thế nào? Hoa Kỳ có thật lòng bắt tay với các nước đồng minh để cùng phát triển và xây dựng một cái nền hòa bình bền vững lâu dài hay không? Hay là Hoa Kỳ chỉ muốn chặn đứng cái bành trướng của Trung Cộng là đối thủ của Hoa Kỳ rồi sau đó lại rút trở về coi American First, coi nước Mỹ là trên hết, rồi những đồng bỏ mặt cho những đồng minh ở trong vùng sẽ có thể bơ vơ. Hoặc là một cái hành động cụ thể nhất là Hoa Kỳ đã rút lui khỏi cái TPP, một điều chứng tỏ rằng quyền lợi của Hoa Kỳ là trên hết. Chúng tôi có thể bỏ tất cả các canh để phải lo cho đất nước Mỹ của chúng tôi trước hết. Tại nhân đó, cái mối hoài nghi đó đã đặt ra một câu hỏi trong cái tình liên hệ và liên kết của Hoa Kỳ đối với các nước ở Á Châu như thế nào. Thành ra đó cũng là một cái điều mà hôm vừa mới đây đó, cái hội nghị ở trên Washington DC mới họp hôm 7 đây đó, cũng đặt ra cái câu hỏi đó. Hỏi rằng Hoa Kỳ, trọng trách của Hoa Kỳ, vai trò của Hoa Kỳ ở châu Á là gì? Có thật sự là một leader, là một lãnh tụ, là một anh hai cho cái thế giới tự do ở vùng châu Á để chống lại Trung Cộng lâu dài và giữ một sự đoàn kết đối tượng cho các phe tự do của chúng ta hay không? Thưa luật sư và thưa quý vị thính giả, xin được trở lại với vị trí.
Dạ, kính thưa hai vị và kính thưa quý thính giả, vì thời gian không cho phép và hơn nữa đây cũng là câu hỏi sau cùng mà Việt Chi gửi đến hai vị. Chương trình chuyện quê nhà của chúng tôi tính nghi chấm dứt, và trước khi từ biệt thì chúng tôi xin mời luật sư Anh Đồng Phúc có đôi lời với thính giả.
Vâng, xin kính chào tạm biệt thính giả của Đài Phát thanh Việt Nam. Tạm biệt ông Việt Chi và tạm biệt ông Phúc. Hẹn tuần sau.
Dạ vâng, từ Wichita, Kansas, chúng tôi rất làm lưu luyến, xin được kính chào tạm biệt quý vị khán giả. Xin kính chào luật sư Đình Bích và kính chào anh Việt Chi và xin được hẹn đến tuần sau.
Đang nghe Đài Phát thanh Việt Nam qua KUCO HD3 Edmonton. You are listening to Vietnamese Public Radio by KUCO.